Bây giờ ta trở vào việc chính của mình, đó là thư Roma. Các anh chị có nhận với tôi một điều này, là chúng ta học giáo lý Công giáo từ bé, nhưng mà thường là mình học theo kiểu thuộc lòng, hỏi câu nào thưa câu đấy và rất là thuộc, mà mình chưa hoặc là ít có dịp để đào sâu chân lý đức tin. Và cũng vì thế mà mình không thấy được đâu là nền tảng kinh thánh cho những câu giáo lý mà mình học. Có nhận vậy không? Ví dụ cụ thể nhất, có ai trong lớp này học giáo lý từ bé mà không biết đến tội nguyên tổ? Ai cũng biết hết. Nhưng mà hỏi rằng, thế thì dựa vào bản văn thánh kinh nào để mà nói về tội nguyên tổ? Nên thì mình trợn ngược mắt, không biết. Vì thực sự là mình chưa có dịp để đào sâu, chứ không phải vì mình lười. Mình học mới là kiểu hỏi thế nào thì thưa như vậy thôi, đúng không? Đấy. Thành thử ra ở đây này, khi ta đọc thư Roma thì ta gặp một trong những bản văn quan trọng nhất nói với ta về tội nguyên tổ. Tội tổ tông với lại tội tổ tông truyền có giống nhau không?
Giống.
Viết nha. Tội tổ tông và tội tổ tông truyền có giống nhau không?
Giống.
Ai bảo giống giơ tay vậy? Thế gần hết lớp rồi, cảm ơn. Có ai bảo khác không? À, có mấy người bảo khác đây này. Khác chứ đâu có giống.
Trời.
Khác ở chỗ nào? Tội tổ tông hay có khi gọi là nguyên tội á, là tội của ai? Của Adam, Eva. Hai ông bà ấy phạm cái tội này. Chúng ta có phạm không? Mình có được ăn cái trái nào đâu mà phạm. Nhưng mà nếu mình mang tội là tội gì? Tội tổ tông truyền này này. Thấy không? Khác chút xíu.
Mấy trăm cây số.
Khác có chút xíu thôi. Bởi vì mình bảo nó giống thì hóa ra là mình thành tổ tông mất rồi. Đấy, xem là nó chút xíu hay là nó mấy ngàn cái số. Mình thành tổ tông mất rồi. Thế bây giờ một câu hỏi khác này. Tội tổ tông truyền và tội cá nhân của mỗi người giống nhau hay khác nhau? Này thì chắc là phải khác rồi. Khi mà nói tội cá nhân của mỗi người là ý muốn nói gì? Là chính mình phạm, đúng không? Lỡ ăn cắp này, lỡ nói dối này, lỡ phạm tội dâm dục này, lỡ lỗi đức công bằng này. Đấy là tội mà mình trực tiếp mình phạm, tội cá nhân. Còn tội tổ tông truyền đó là có phải trực tiếp tôi phạm không? Dạ thưa không. Đấy, nhắc lại một chút giáo lý cho nắm vấn đề. Nhưng mà điều quan trọng là ta dựa vào thư Roma đây này. Bây giờ chúng ta lấy chương 5. Thực sự ra là hôm nay phải đọc từ chương 7 cho đến chương 11 á. Nhưng mà tôi thấy một số đề tài quan trọng quá đi, cho nên tôi gợi lại. Chương 5 câu 12 cho đến câu 19. Hơi dài nhưng mà chúng ta chịu khó đọc, đọc kỹ để mình thấy Thánh Phaolô muốn nói cái gì. Adam và Đức Kitô Giêsu, vì một người duy nhất
mà tội lỗi đã xâm nhập trần gian và tội lỗi gây nên sự chết. Như thế, sự chết đã lan tràn tới mọi người, bởi vì mọi người đã phạm tội. Trước khi có lề luật, đã có tội lỗi ở trần gian. Nhưng nếu không có luật, thì tội không bị kể là tội. Thế mà, từ thời Adam đến thời Mô-xê, sự chết đã thống trị cả những người đã không phạm tội bất tuân lệnh Thiên Chúa như Adam đã phạm. Adam là hình ảnh đấng sẽ tới. Nhưng sự sa ngã của Adam không thể nào sánh được với ân huệ của Thiên Chúa. Thật vậy, nếu vì một người duy nhất đã sa ngã mà muôn người phải chết, thì ân sủng của Thiên Chúa ban nhờ một người duy nhất là Đức Giêsu Kitô còn dồi dào hơn biết mấy cho muôn người. Ơn Thiên Chúa ban cũng khác với hậu quả do một người phạm tội đã gây ra. Quả thế, vì một người duy nhất phạm tội, con người đã bị xét xử để phải mang án. Còn sau nhiều lần sa ngã, thì lại được Thiên Chúa ban ơn cho trở nên công chính. Nếu chỉ vì một người duy nhất sa ngã, mà sự chết đã thống trị, thì điều Thiên Chúa làm qua một người duy nhất là Đức Giêsu Kitô lại còn lớn lao hơn biết mấy. Quả vậy, những ai được Thiên Chúa ban ân sủng dồi dào và cho trở nên công chính thì sẽ được sống và được thống trị.
Vâng, chúng ta ngừng ở đây. Được rồi. Các anh chị để ý ngay câu đầu, tức là câu 12. Vì một người duy nhất mà tội lỗi đã xâm nhập trần gian và tội lỗi gây nên sự chết. Như thế sự chết đã lan tràn tới mọi người bởi vì mọi người đã phạm tội. Ở trên nói là vì một người duy nhất, rồi đến phần kết luận là mọi người đã phạm tội. Cho nên câu này cho ta thấy là tất cả mọi người đều liên lụy với tội của Adam hết. Nếu ta đọc tiếp ở câu 19 đó, thì Thánh Phaolô khẳng định một lần nữa, vì một người duy nhất đã không vâng lời Thiên Chúa mà muôn người thành tội nhân. Cho nên điểm trước hết đó, là mình phải thấy được sự liên lụy của tất cả nhân loại với Adam, với tội của Adam. Nhưng mà thường khi chúng ta học về tội nguyên tổ đó, là mình chỉ chú tâm đến tội thôi. Còn khi ta đọc thư Roma này, thì điều mà mình phải quan tâm đó là Thánh Phaolô nói đến sự liên lụy của mọi người với tội của Adam là để nhằm mục đích gì? Nhằm mục đích làm nổi bật lên ơn cứu độ được ban cho chúng ta trong Đức Kitô Giêsu. Thế cho nên cùng với lý luận vì một người duy nhất mà tội lỗi xâm nhập trần gian và tội lỗi gây nên sự chết, và như thế sự chết lan tràn tới mọi người đó, thì Thánh Phaolô viết thêm, cũng như vì một người duy nhất đã sa ngã mà mọi người bị kết án, thì nhờ một người duy nhất đã thực hiện lẽ công chính, mọi người cũng được làm cho nên công chính, nghĩa là được sống. Tức là nhờ ai vậy?
Nhờ
Chúa Giêsu Kitô thôi. Đấy là điều mà Thánh Phaolô muốn làm nổi bật lên. Và chính vì thế mà Ngài nhấn mạnh ơn cứu độ được ban cho chúng ta trong Chúa Kitô cao quý hơn vì tội lỗi Adam đã phạm nhiều. Nếu chỉ vì một người duy nhất sa ngã mà sự chết đã thống trị, thì điều Thiên Chúa làm qua một người duy nhất là Đức Giêsu Kitô lại còn lớn lao hơn biết mấy. Lớn lao hơn biết mấy. Quả vậy, những ai được Thiên Chúa ban ân sủng dồi dào và cho trở nên công chính thì sẽ được sống và thống trị. Và chính vì lớn lao hơn biết mấy cho nên Thánh Phaolô mới reo lên cái câu nghe rất ư là nghịch lý: ở đâu tội lỗi đã lan tràn thì ở đó ân sủng càng chứa chan gấp bội. Và trong đêm vọng phục sinh, chúng ta mới hát lên cái câu tội hồng phúc. Ôi tội hồng phúc, tội mà lại còn hồng phúc nữa. Ở đâu tội lỗi lan tràn thì ân sủng càng chứa chan gấp bội. Mình mà không hiểu cho rõ, bảo Thánh Phaolô nói như thế này thì là khuyến khích mình là phạm tội kịch liệt thế. Bởi vì ta càng phạm tội thì ơn Chúa càng nhiều. Nó phải đặt ở trong mạch văn để thấy được là khi Thánh Phaolô nói đến tội nguyên tổ, tội tổ tông truyền đó, là Ngài muốn làm nổi bật lên ơn cứu độ. Tức là chúng ta phải nhìn nguyên tội trong viễn tượng cứu độ. Các anh chị học hết rồi đấy chứ, tôi chỉ nhắc lại thôi. Nhớ lại coi trong sách Sáng Thế này. Sách Sáng Thế kể câu chuyện Adam, Eva sa ngã, phải không? Ở chương mấy?
Một.
Ở chương một sao được?
Chương một
là Chúa dựng nên chứ.
Chương ba.
Chúa tạo dựng vũ trụ con người chứ. Chương 3 mới là sa ngã. Thế thì khi mà Adam, Eva sa ngã rồi thì Thiên Chúa xuất hiện và Ngài ra cái gì? Ra án phạt, đúng không? Chúa phạt những ai nào?
Phạt con rắn trước.
Phạt con rắn này, sau đó phạt ai nào?
Phạt
Eva này, rồi Adam này. Nhưng mà cùng với án phạt thì sao?
Đất đai bị nguyền rủa.
Có lời hứa. Có lời hứa. Đọc câu 15 coi.
Ta sẽ gây mối thù giữa mi và người đàn bà.
Thấy không? Cái câu rất là nổi tiếng. Dòng dõi người nữ sẽ đạp nát đầu người. Đó là lời hứa cứu độ. Người ta gọi là tin mừng đầu tiên. Cho nên bây giờ mình tạc tượng Đức Mẹ thì mình thấy ở dưới chân Đức Mẹ làm sao?
Có con rắn.
Đức Mẹ đạp đầu con rắn. Dòng dõi người nữ, Đức Mẹ mang Chúa Giêsu ở trong lòng dạ Đức Mẹ đạp đầu con rắn. Thành thử ra khi học sách Sáng Thế là chúng ta đã biết rồi, con người sa ngã phải chịu án phạt, nhưng mà đồng thời Thiên Chúa ban lời hứa cứu độ. Và lời hứa đó bây giờ trở thành hiện thực trong Đức Giêsu Kitô. Thành thử ra một đàng, nếu mà Adam đưa tội và sự chết vào trong lịch sử nhân loại thì một đằng khác, Đức Giêsu Kitô đem ơn cứu độ đến, và ơn cứu độ này cao quý hơn nhiều. Thánh Phaolô muốn làm nổi bật lên điều đó. Cho nên bản văn mà các anh chị vừa mới xem đó, đó là bản văn nền tảng đó để nói về tội tổ tông cũng như tội tổ tông truyền. Thế chắc chắn là chúng ta sẽ đặt câu hỏi là làm sao mà tôi lại bị liên lụy với Adam như thế? Tôi có ăn được cái gì đâu mà lại bị như thế? Thánh Phaolô không có trả lời cho chúng ta câu hỏi đấy. Nhưng mà khi Ngài làm nổi bật ơn cứu độ của Chúa Kitô thì có lẽ chúng ta phải tự hỏi rằng tôi có làm gì để đáng được cứu độ như vậy. Lúc đấy ta sẽ khám phá ra cái ân huệ nhưng không mà Thiên Chúa ban cho mình nó lớn hơn là sự liên lụy của mình đối với tội tổ tông nhiều, lớn hơn nhiều. Nhưng về mặt giáo lý đó, để giải thích phần nào thì người ta hay dùng khái niệm này, đó là tính thống nhất của nhân loại. Tính thống nhất của nhân loại, đây là khái niệm mà Thánh Thomas Aquino nói đến. Thánh Thomas là các anh chị phải nhớ, đó là nhà thần học vĩ đại trong lịch sử giáo hội Công giáo. Và cho đến ngày hôm nay, sau nhiều thế kỷ, những suy tư thần học của chúng ta vẫn dựa vào Ngài nhiều lắm. Thế thì Thánh Thomas nói rằng toàn thể nhân loại ở trong Adam như một thân thể duy nhất của con người duy nhất. Toàn thể nhân loại ở trong Adam. Và chính vì toàn thể nhân loại ở trong Adam, chính vì tính thống nhất của nhân loại, cho nên là tội Adam phạm mà mình bị ảnh hưởng. Nhưng mà đồng thời cũng nhờ tính thống nhất này mà chúng ta được hưởng ơn cứu độ của Chúa Giêsu Kitô. Thật ra đó thì cũng như nhiều chân lý đức tin khác, đây là một mầu nhiệm, theo nghĩa là chúng ta không thể lấy lý trí của mình mà giải thích cho nó rành rọt, nó rõ ràng như 2 + 2 = 4. Ngay cả đến sự hiện hữu của Thiên Chúa, chúng ta cũng đâu có thể chứng minh cho nó rõ ràng như 2 + 2 = 4. Bởi vì nếu như thế thì đâu còn người vô thần nữa, phải không? Cho nên tôi mới nói với các anh chị là chúng ta suy nghĩ đến một mức nào đấy, và sau cái mức đó chúng ta phải làm một bước nhảy mà người ta gọi là bước nhảy của đức tin. Và kể cả những người phủ nhận sự hiện hữu của Thiên Chúa, họ cũng làm một bước nhảy như vậy. Bởi vì khoa học ở tự nó không thể khẳng định rằng Thiên Chúa hiện hữu hay Thiên Chúa không hiện hữu. Cái câu trả lời đó chỉ là câu trả lời của triết học. Và cái câu trả lời của triết học nó hàm nghĩa một bước nhảy. Câu trả lời của đức tin cũng vậy, hàm nghĩa một bước nhảy. Cho nên là một mầu nhiệm, nhưng mà chúng ta cố gắng suy nghĩ theo khả năng giới hạn của mình. Tôi nói một cách cụ thể hơn thế này. Bây giờ các anh chị hình dung ra có một khu xóm nghèo lắm, và gắn với khu xóm nghèo đó là tình trạng vệ sinh môi trường rất là thấp kém. Ở Việt Nam mình coi vậy chứ mà đỡ đấy. Có lần tôi đi sang bên Manila, Philippines, người ta chở tôi đến một chỗ ngoại ô thành phố, toàn là rác không à. Tương lai có lẽ vùng Củ Chi của chúng ta cũng có một chỗ toàn là rác. Tôi nói vậy là bởi vì cách ngay 2 tuần tôi có đi dự lễ khai trương một cái công ty xử lý chất thải rắn, nghe văn minh, nói đơn giản là xử lý rác. Đây là chất thải rắn. Và tôi đã thấy là người ta đổ rác đầy hết tất cả. Nhưng mà bên Manila đó, người ta đổ năm nay qua năm khác, thập niên này qua thập niên khác, nó lên như một ngọn núi vậy. Rồi mưa, rồi nắng, nó làm cho tất cả cái ngọn núi rác đó nó thành như là bùn vậy. Mà ở dưới chân ngọn núi rác này thì con người ta sống trong những làng, sinh sống ở cái vùng đấy. mình chỉ vừa mới tới xa xa thôi, mình đã ngửi không chịu nổi mà người ta sống ở đấy buôn bán chợ búa bình thường vậy. Và có một lần nữa nó thành như bùn, cho nên là bùn nó chùi xuống chết mấy chục người xong. Thế bây giờ ta tưởng tượng một đứa trẻ nó sinh ra trong một gia đình nghèo ở một khu vực như vậy. Thế thì nó vừa mới sinh ra nó đã phải hít thở không khí đấy rồi. Nó sinh ra trong chính môi trường đấy, cái môi trường ô nhiễm về mặt vật lý, về mặt thể lý, về mặt vật chất. Sức khỏe của nó đâu có tốt được, đúng không? Bây giờ đi ra một bước nữa này, một đứa trẻ nó sinh ra trong một gia đình nghèo hay là gia đình giàu cũng thế, rồi sống trong một khu vực mà về đời sống luân lý của người ta là buông thả hết sức. Thế thì nó vừa sinh ra nó đã hít thở cái bầu khí ô nhiễm luân lý đấy rồi, thì hỏi đời sống luân lý của nó có lành mạnh được không? Phải không? Đó là một hình ảnh tương đối giúp cho chúng ta hiểu phần nào mình không trực tiếp phạm tội tổ tông, nhưng mà mình mang tội tổ tông truyền. Có nghĩa là mình sinh ra trong một môi trường ô nhiễm về mặt tinh thần. Cái bản tính nhân loại mà Adam Eva truyền lại cho mình, cái bản tính ấy nó đã bị suy yếu rồi vì tội lỗi. Cái bản tính đó nó đã bị tổn thương rồi vì tội lỗi. Thế cho nên người ta dễ nghiêng chiều về đằng xấu, nó bị suy yếu rồi. Cái hình ảnh đó thì tôi hy vọng có lẽ là nó giúp cho mình dễ hiểu hơn phần nào đó về việc giải thích là tại sao mà tôi không phạm tội mà lại bảo là tôi mang tội tổ tông truyền. Và chính vì thế mà cuộc sống của chúng ta trở thành một cuộc chiến đấu liên lỉ, chiến đấu chống lại cái xấu. Một lát nữa chúng ta nói đến cái cuộc chiến nội tâm mà Thánh Phaolô chia sẻ ở chương 7 là mình sẽ thấy. Thế bây giờ gắn liền với ơn cứu độ của Chúa Kitô thì ta bàn đến phép rửa ở chương 6. Tôi dám nghĩ là ai trong chúng ta cũng rửa tội rồi, phép rửa thì biết hết rồi. Thế nhưng mà tôi dám nghĩ là ít khi nào mà mình nghe nói về phép rửa kiểu như Thánh Phaolô nói. Chương 6, câu 1 cho đến hết câu 6. Đấy, lúc nãy mới nói là ở đâu tội lỗi đã lan tràn thì ở đó ân sủng càng chứa tràn gấp bội đó. Thì bây giờ Thánh Phaolô nói tiếp, vậy phải nói sao? Chúng ta cứ ở mãi trong tội lỗi
để ân sủng càng lan tràn ư? Không phải thế. Chúng ta là những kẻ đã chết đối với tội lỗi thì làm sao còn sống mãi trong tội được? Anh em không biết rằng khi chúng ta được dì vào nước thanh tẩy để thuộc về Đức Kitô Giêsu là chúng ta được dì vào trong cái chết của người sao? Vì được dìm vào trong cái chết của người, chúng ta đã cùng được mai táng với người. Bởi thế, cũng như người đã được sống lại từ cõi chết nhờ quyền năng vinh hiển của Chúa Cha, thì chúng ta cũng được sống một đời sống mới. Thật vậy, vì chúng ta đã nên một với Đức Kitô nhờ được chết như người đã chết, thì chúng ta cũng sẽ nên một với người nhờ được sống lại như người đã sống lại. Chúng ta biết rằng con người cũ nơi chúng ta đã bị đóng đinh vào thập giá với Đức Kitô. Như vậy, con người do tội lỗi thống trị đã bị hủy diệt, để chúng ta không còn làm nô lệ cho tội lỗi nữa.
Vâng. Chương 6 mà câu 3 đó, khi chúng ta được dìm vào nước thánh tẩy để nên một với Đức Kitô Giêsu, thì chúng ta được dìm vào trong cái chết của người. Dìm. Ở Việt Nam có một linh mục đề nghị thay vì gọi là phép rửa thì gọi là
phép dìm.
Anh chị có bằng lòng không? Sao cũng được hả? Nghe không hay. Mà bây giờ mình tưởng tượng là phép dìm thì chắc là nhiều người đâu không biết cái phép này là phép gì mà nó lại lạ lùng như vậy. Thế nhưng rõ ràng khi ta đọc thư Roma thì ta hiểu được ý nghĩa của phép rửa. Ý nghĩa sâu nhất của phép rửa đúng là dìm thật. Có điều cách mà mình cử hành bí tích rửa tội nó không diễn đạt được điều này. Không diễn đạt được. Bởi vì chúng ta chỉ cử hành bí tích rửa tội bằng cách là đổ nước thôi, cho vào ấm xong rồi rót cái tí. Tôi e là chưa ướt da đầu bởi vì tóc nó hơi dày. Đâu có cái nghĩa là dìm đâu. Lần nào đó mình đọc báo nghe bảo có một vài linh mục mà làm việc cho người thượng ở những vùng có suối đó. Đấy, cử hành phép rửa đúng nghĩa là dìm đấy. Tức là ông linh mục ông ấy đứng ở bờ bên này này, người ta ở bên kia. Rồi người ta đi xuống cái dòng suối đó, rồi dìm mình ở trong cái dòng suối đó, rồi mới bước lên. Linh mục mới khoác áo trắng cho người ta. Cái hành động đó nó mang tính biểu tượng, đúng nghĩa là được dìm ở trong nước thánh tẩy. Chứ không phải là rót, chứ không phải là đổ.
Nhúng toàn thân.
Và lúc đấy ta hiểu được điều mà Thánh Phaolô nói đó, là khi mình chịu phép rửa đó, là mình được dìm, dìm vào trong cái chết của Chúa, được cùng mai táng với Chúa. Để như Chúa Kitô đã sống lại từ cõi chết thế nào, thì mình cũng được sống trong đời sống mới như thế. Cho nên sau khi được dìm ở trong nước rồi, mà đứng lên, thì mình khoác áo trắng lên người. Trong các nhà thờ của chúng ta ngày xưa, không biết nhà thờ ở giáo xứ các anh chị ngày nay có còn đấy không? Ngày xưa là thường ở cuối nhà thờ bao giờ cũng có một cái bình nước thánh, phải không? Mình vào cái là mình chấm tay vào đó và làm dấu thánh giá, nhắc cho mình điều gì? Bí tích rửa tội. Ngày hôm nay nhiều nhà thờ không còn nữa.
Còn nhưng mà không ai chấm được.
Tôi thì lại thấy ở bên các nước người ta vẫn giữ, nhưng mà có thể người ta làm những hình thức nó sống động hơn. Ví dụ bước vào nhà thờ, ta tưởng tượng như nhà thờ lớn như nhà thờ Đức Bà, thì ngay ở cái cửa lớn mà bước vào là một cái giếng nước, và nó không tĩnh nhưng mà lúc nào cũng chảy, nào cũng chảy. Hoặc là nhiều nhà thờ khác thì họ làm ở bên cạnh cung thánh cái giếng nước rửa tội, và lúc nào cũng chảy. Và khi rửa tội là ra đó, cúi đầu xuống thế này, linh mục đổ nước đến nơi đến chốn, chứ không phải chỉ là có vài giọt đâu. Đấy, chúng ta thấy cái ý nghĩa của từ mà người ta đề nghị nó có lý, nhưng mà có điều nghe thì nó không có quen tai lắm. Mình vẫn dùng từ phép rửa, nhưng mình hiểu được ý nghĩa chính mà Thánh Phaolô giúp cho mình hiểu, ý nghĩa căn bản. Đó là được dìm vào trong sự chết của Chúa, được mai táng với Chúa để mà sống đời sống mới. Như vậy thì việc chịu phép rửa tội không chỉ là một nghi thức bên ngoài, cho dù chúng ta có làm trọng thể đến đâu đi nữa. Điều này có lẽ đối với phần đông các anh chị, và trong đó có tôi nữa, mình cũng nên quan tâm. Lý do là thế này: mình sinh ra ở trong gia đình Công giáo, cho nên bố mẹ đem đến nhà thờ để rửa tội lúc mà mới có một tuần hay là một tháng à, đâu có ý thức gì đâu. Dìm với không dìm thì cũng thế thôi, đâu có ý thức gì đâu. Cho nên bây giờ mình lớn lên rồi, mình có dịp mình tìm hiểu thì mình cần phải ý thức lại. Còn nếu không nó sẽ chỉ thành như là một truyền thống. Cụ thể trong một số nước phương Tây, tôi nói thẳng như bên Pháp nhé, ta gặp ai mà ta không thấy là có tên thánh, anh thì Pierre, anh thì Paul, anh thì Jean, anh thì Jacques, anh thì anh nào cũng có tên thánh hết á, anh nào cũng được rửa tội hết á. Nhưng mà hỏi có đi nhà thờ không thì không. Cái chuyện rửa tội nó như là một truyền thống phải giữ vậy. Cũng giống như là chết thì phải ráng vào nhà thờ. Cho nên người ta mới nói đùa là cả đời nó vào có ba lần. Mà lần nào cũng không phải tự mình. Lần thứ nhất thì bế vào. Lần thứ hai thì dắt vào. Làm lễ cưới. Lần thứ ba là khiêng vào. Chứ không phải tự mình vào. Đến lúc đó thì thật là buồn. Và chúng ta đừng quên rằng giáo hội Pháp được gọi là trưởng nữ của giáo hội. Đến một lúc nào đó xuống khủng khiếp. Thế thì mình cũng đừng có tự hào là bây giờ mình tốt lành. Nếu mình không cố gắng thì đến một lúc nào đấy cũng xuống khủng khiếp. Mới hôm kia có một nhóm dẫn đầu là một ông giáo dân thôi, nhưng mà ông ấy làm việc cho Hội đồng Giám mục Thái Lan. Đến ông ấy thăm tôi nói chuyện. Hôm đó thì tôi lại làm việc với lại một số cha tổng thư ký của các ủy ban giám mục trong Hội đồng Giám mục Việt Nam mình ấy. Có ăn cơm trưa với nhau ở đây. Mời ông ấy luôn. Không ngờ là ông về ông viết cái email. Ông ấy ca tụng quá sức. Ông ca tụng, ông bảo bởi vì tôi không thấy có một cái xe hơi nào trong trung tâm của cha. Rồi tôi cũng không thấy các cha họp ở trong phòng có máy lạnh. Rồi tôi thấy các cha dùng một bữa cơm rất là đơn sơ. Và tôi học được cái bài học này là giáo hội Việt Nam sống nghèo. Ông bảo xét về mặt vật chất thì là Việt Nam đi sau chúng tôi. Nhưng mà xét về mặt tinh thần thì tôi nghĩ rằng Việt Nam đi xa chúng tôi nhiều lắm. Nghe khoái chí. Nhưng mà chả biết. Biết đâu rồi dần dần rồi mình cũng lại bị cuốn vào trong cái vòng xoay của đời sống. Chứ còn người ta ở nơi khác đến thì người ta thấy mình sống nghèo như vậy, sống đơn sơ như thế thì người ta rất là quý. Bởi vì ở các nước thì nếu mà chúng ta đi thì sẽ thấy là nó tổ chức trong một xã hội hiện đại mà. Cho nên là phòng làm việc lúc nào cũng máy lạnh. Rồi mọi phương tiện đâu có ai mà đi Honda như mình đâu. Ở bên là ông nào cũng ngồi xe hơi cả. Lại còn ganh đua nhau là xe nào đời mới nữa. Ta thì cứ Honda mà ta phóng là ăn chặt. Càng xe hơi đi càng lâu. Thành thở ra. Nói lại về phép rửa tội, Thánh Phaolô dùng cái hình ảnh là dìm vào trong sự chết, được mai táng với Chúa và sống lại với Chúa. Và từ đó đó thì Ngài giúp cho ta hiểu sống phép rửa trong cuộc sống hàng ngày nghĩa là làm sao. Bởi vì phép rửa đâu có phải chịu một lần xong rồi thôi, mà là mình phải sống với phép rửa đó. Và sống phép rửa bằng hai cách này. Thứ nhất là chết cho tội lỗi, và thứ hai là sống cho Thiên Chúa. Chết cho tội lỗi và sống cho Thiên Chúa. Mà cụ thể nhất là tân xác của mình. Các anh chị biết là chúng ta không phải là thiên thần. Và chúng ta cũng không phải là một động vật bình thường. Nhưng chúng ta là tinh thần nhập thể trong một thân xác. Hay là nói đơn giản là hồn và xác. Thành thử ra mình có hồn nhưng mà đồng thời có xác. Câu hỏi đặt ra là vậy thì tôi dùng cái thân xác này để làm gì? Tôi dùng thân xác này để phục vụ cho tội lỗi, hay tôi dùng thân xác này để phục vụ cho vinh quang Thiên Chúa? Đấy, chết cho tội và sống cho Chúa theo nghĩa như thế. Tức là mình không còn dùng thân xác này để làm khí cụ cho tội lỗi, nhưng mà dùng thân xác này làm khí cụ để phục vụ Thiên Chúa, phục vụ vinh quang của Ngài. Các thánh là khác chúng ta là có mỗi chỗ đấy thôi. Các thánh như cũng có thân xác như mình vậy, cũng biết đói chứ, cũng biết mệt mỏi chứ. Nhưng mà chỉ có điều các ngài dùng thân xác mà Chúa ban cho, tay chân khối óc, là để phục vụ Chúa, phục vụ con người. Mình cũng có thân xác này, và nhiều khi thì mình cũng dùng thân xác này để phục vụ Chúa,
Nhưng mà đôi khi mình cũng tìm cách xài thân xác của mình để làm nô lệ cho tội. Nó khác nhau chỗ đấy. Thành thử phép rửa không chỉ là một nghi thức nha, mà là một sự sống. Và liên quan đến phép rửa như thế, Thánh Phaolô chia sẻ với ta một kinh nghiệm hay lắm. Đó là kinh nghiệm nội tâm mà mỗi một người có thể bắt gặp được, bắt gặp được trong chính cuộc sống của mình á. Ở chương 7 á, anh chị đọc cái phần này xem là có giống y như là những gì mình kinh nghiệm không? Ở chương 7 mà câu 14, cuộc chiến đấu nội tâm. Vẫn biết rằng lề luật là bởi thần khí, nhưng tôi thì lại mang tính xác thịt, bị bán làm tôi cho tội lỗi.
Thật vậy, tôi làm gì tôi cũng chẳng hiểu, vì điều tôi muốn thì tôi không làm, nhưng điều tôi ghét thì tôi lại cứ làm. Nếu tôi cứ làm điều tôi không muốn, thì tức là tôi đồng ý với lề luật và nhận rằng lề luật là tốt. Vậy thật ra không còn phải là chính tôi làm điều đó, nhưng là tội vẫn ở trong tôi. Tôi biết rằng sự thiện không ở trong tôi, nghĩa là trong xác thịt tôi. Thật vậy, muốn sự thiện thì tôi có thể muốn, nhưng làm thì không. Sự thiện tôi muốn thì tôi không làm, nhưng sự ác tôi không muốn, tôi lại cứ làm. Nếu tôi cứ làm điều tôi không muốn, thì không còn phải là chính tôi làm điều đó, nhưng là tội vẫn ở trong tôi.
Vâng, sự thiện tôi muốn thì tôi không làm, nhưng sự ác tôi không muốn, tôi lại làm. Chúng ta có kinh nghiệm ở trong cuộc đời mình như vậy không? Rõ lắm, rõ lắm đó. Đâu có ai trong chúng ta muốn cái ác đâu. Thực sự là vậy đấy. Không ai trong chúng ta muốn cái ác đó. Mình muốn điều tốt. Nhưng mà muốn là một chuyện, mà làm là chuyện khác ạ. Lúc mà mình cầu nguyện đó thì như thánh vậy. Thật đấy mà. Nhưng mà chỉ sau đó chừng nửa tiếng là đâu vào đấy. Đây là kinh nghiệm bản thân của mỗi chúng ta, không có gì phải xấu hổ cả. Nhưng mà câu này nè, cái câu mà Thánh Phaolô nói á, nếu tôi cứ làm điều tôi không muốn thì không còn phải là chính tôi làm điều đó, nhưng là tội vẫn ở trong tôi. Cái câu này phải hiểu cho đúng, chứ nếu không hơi nguy hiểm. Hơi nguy hiểm ở chỗ là nó có thể rơi vào thuyết mà người ta gọi là thuyết Manichae, thuyết nhị nguyên. Tức là đại khái á, ở trong mỗi người chúng ta, cái thuyết đó chủ trương có ông thần lành, có ông thần dữ. Ông thần lành mà ông ấy thắng thế thì mình sống tốt, mà ông thần dữ ông thắng thế thì mình làm điều ác. Augustino đã từng đi theo lý thuyết này. Nhưng nó có một nguy hiểm đó, là đến khi chúng ta phạm tội á, thì mình bảo không, tôi có phạm đâu, đây là cái ông thần dữ ở trong tôi nó làm đấy chứ. Thấy không? Đấy, ông thần dữ nó làm chứ tôi đâu có làm gì đâu. Thành thử cái câu mà chúng ta vừa mới đọc đó, nếu tôi cứ làm điều tôi không muốn thì không còn phải là chính tôi làm điều đó. Nếu mà tôi không làm thì làm gì có tội, đúng không? Tôi làm thì tôi mới có tội nhá. Cho nên chúng ta phải đặt câu này vào trong bối cảnh Do Thái đó. Người Do Thái trong truyền thống của họ, người ta tin là nơi con người có hai cái lực, hai sức mạnh. Một sức mạnh thì tốt và một sức mạnh thì xấu. Chính vì thế mà nơi con người có cuộc chiến đấu thường xuyên diễn ra. Và ta cảm nhận cái cuộc chiến đó qua những sự giằng co. Ví dụ khi mình bị cám dỗ chẳng hạn, và một đằng khác mình ý thức rằng điều này nó xấu này, điều này là tội này, mình cố gắng mình vượt qua. Vất vả lắm chứ không phải đùa, mất ăn mất ngủ ấy chứ. Còn mình thỏa mãn ngay thì xong thôi, ngủ ngon. Còn mình cố gắng mình chiến đấu đến cùng là vất vả lắm à. Đấy, người Do Thái trong truyền thống của họ vẫn tin như vậy. Thế thì lề luật mà Chúa ban
luật ở đây là luật Mô-xê đó. Đương nhiên lề luật đó là để giúp cho mình sống tốt. Nhưng mà một đằng khác á, thì kinh nghiệm bản thân của mỗi người luôn luôn cảm nhận rằng có một sức mạnh xấu nó thúc đẩy tôi làm điều xấu, thúc đẩy tôi phạm tội. Chính vì thế mà Phao-lô mới kêu lên rằng sự thiện tôi muốn thì tôi không làm, mà sự ác tôi không muốn thì tôi lại cứ làm. Và cũng chính vì truyền thống người ta hiểu như vậy, cho nên Phao-lô mới dựa vào đó mà nói: nếu tôi cứ làm điều tôi không muốn thì không còn phải chính tôi làm, mà là tội vẫn ở trong tôi. Và nếu ta đọc tiếp đó, thì Ngài kêu lên rất là thảm thiết: tôi thật là một người khốn nạn, ai sẽ giải thoát tôi khỏi thân xác phải chết này? Tôi thật là một người khốn nạn. Ngài kêu lên như vậy. Và kinh nghiệm bản thân của chúng ta cũng giúp cho mình hiểu, không phải là bằng trí óc, mà hiểu một cách hết sức là sống động. Rồi cả lịch sử nhân loại cũng vì thế mà trở thành một cuộc chiến thôi. Bởi vì nhân loại là ai? Thưa, nhân loại là chúng ta. Nhân loại là từ mỗi một người trong chúng ta làm nên thôi. Mà mỗi một người cảm nhận ở nơi mình một cuộc chiến đấu như thế thì cả lịch sử nhân loại nó cũng vậy. Cho nên ta đọc lại lịch sử nhân loại là ta thấy toàn là chiến tranh giữa bóng tối và ánh sáng, giữa cái thiện và cái ác, liên lỉ khắp nơi, mọi thời. Thế ở đây tôi có trích cho các anh chị một câu của Đức Giáo Hoàng hiện tại mà tôi cho là thấm thía lắm. Bởi vì con người luôn có tự do, và tự do của con người lại luôn mỏng giòn. Anh chị có nhận thật như vậy không? Chúng ta có tự do nhé, nhưng một đằng khác tự do của chúng ta rất là mỏng giòn, bởi vì ta dùng tự do đó để làm điều ác không ít lần, nhân danh tự do để làm điều xấu. Thế cho nên làm sao? Triều đại của sự thiện bền vững không bao giờ được thiết lập cách chung cuộc trên trần gian này. Bất cứ ai hứa hẹn một thế giới tốt đẹp hơn và bảo đảm thế giới ấy sẽ tồn tại mãi, thì tất cả những kẻ đó đều là kẻ hứa hão hết. Bởi vì những người đó không biết gì về tự do của con người. Ở đây nếu mà nghĩ rộng ra đó, và trong văn mạch của thông điệp Spes Tarii, tôi xin nói rất là thẳng thắn là Đức Giáo Hoàng có ý nhắc đến chủ nghĩa Marxist. Các Marx tiên báo sự sụp đổ của chủ nghĩa tư bản, và các Marx chỉ ra con đường đấu tranh để lật đổ cái chủ nghĩa tư bản đấy và để thiết lập xã hội lý tưởng mà gọi là xã hội cộng sản. Trong xã hội đó là tuyệt vời, bởi vì mỗi một người chỉ cần làm việc theo khả năng của mình và hưởng thụ theo nhu cầu. Một xã hội lý tưởng bởi vì tất cả mọi người đều coi nhau là anh em hết. Ông ấy rất thông minh để ông ấy phân tích xã hội như vậy, nhưng ông ấy quên mất rằng con người có tự do, và tự do của con người luôn mỏng giòn. Cho nên khi chủ nghĩa tư bản đã bị lật đổ và xã hội cộng sản được thiết lập, thì chính những con người thiết lập xã hội mới và xã hội lý tưởng đấy, tự do mỏng giòn, cho nên lại nhân danh tự do để tham nhũng, để hối lộ, để bất công, để áp bức, và đau khổ lại xuất hiện. Thấy không? Cho nên á, bất cứ ai hứa hẹn rằng một thế giới tốt đẹp hơn sẽ xuất hiện và bảo đảm là thế giới nó sẽ tồn tại mãi trên trần gian, dứt khoát chỉ là hứa hão. Ngày hôm nay thì coi như chủ nghĩa đó đã bị lật sang trang rồi. Nhưng mà ngày hôm nay thì cả thế giới lại theo một thứ chủ thuyết mới, đó là chủ nghĩa tiêu thụ. Hứa hẹn với chúng ta là cứ càng tiêu thụ là càng hạnh phúc. Cho nên các anh chị để ý mà xem, tất cả những thứ quảng cáo ở trên truyền hình là nhắm cái gì? Nhắm bán hàng cho được mà. Thế cho nên có những câu quảng cáo là đại khái như là: nếu mà không đi cái đôi giày này thì không phải là người. không đeo cái đồng hồ này thì không phải là người, không uống cà phê ở cái quán này thì chưa phải là người. Đại khái vậy. Và càng tiêu thụ nhiều thì người của mình nó càng sáng ra. Nhưng mà chỉ là hứa hão thôi, chỉ là hứa hão thôi. Bởi vì chính trong những xã hội tiêu thụ cao nhất trên thế giới hôm nay thì số tự tử là nhiều nhất. Chính trong những xã hội tiêu thụ cao nhất trên thế giới ngày nay thì trong những xã hội đó người mắc bệnh tâm thần nhiều nhất. Chỉ là hứa hão thôi. Cái chân lý mà phải nhận ra đó là điều Đức Giáo Hoàng nói đây này. Tự do phải luôn được chinh phục cho sự thiện. Tức là làm sao? Tức là mình phải sử dụng tự do để phục vụ cái thiện. Đấy mới là tự do thật. Chứ không phải nhân danh tự do để làm điều ác, làm điều xấu. Và việc mà mình dùng tự do để làm điều thiện thì các anh chị kinh nghiệm rồi, nó không dễ đâu. Chính vì thế mà mình phải chinh phục hàng ngày, chinh phục liên lỉ. Và đó là một cuộc chiến mà ta cảm nghiệm từng giây từng phút trong cuộc sống của mình. Cho nên công đồng Vaticano Đệ Nhị mới viết là dấn thân vào cuộc chiến này, con người phải luôn luôn chiến đấu để gắn bó với sự thiện. Và chỉ đạt được sự thống nhất nội tâm sau khi cố gắng hết sức với sự trợ giúp của ơn Chúa. Sự thống nhất nội tâm có nghĩa là mình sống như một con người duy nhất. Còn trong thực tế là chúng ta thường cảm nghiệm nơi mình như thể nó có hai người. Một người cứ như thiên thần, một người đôi lúc nó hơi giống quỷ. Chưa có sự thống nhất nội tâm, thấy không? Hoặc là chưa có sự thống nhất nữa là cái lúc mà tôi vào nhà thờ tôi cầu nguyện thì tôi như thánh vậy. Mà đến khi tôi ra khỏi nhà thờ thì tôi không giống thánh lắm. Chưa thống nhất. Cái sự thống nhất nội tâm này nó chỉ có được khi mà mình cố gắng với hết sức của mình và với sự trợ giúp của ơn Chúa. Tôi trích dẫn những câu mà tôi cho là đáng giá đó, những câu đắt tiền để làm tài liệu cho các anh chị suy nghĩ cho đời sống riêng của mình, cũng như sau này mình có chia sẻ lời Chúa với các nhóm, với những anh chị em giúp người ta thì mình có cơ sở để mình nói, mình trình bày. Thế tuần sau là coi như chúng ta kết thúc thư Roma nhé. Tức là từ chương 12 cho đến chương 16.